Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì. Xuyên tu kiên trì, tập 494. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 17 tháng 10 năm 2017. Ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn, dịch giả Nguyễn Hà Trang, giáo chánh Thích Thiện Trang, diễn đọc Phật tử Minh Đức. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Mời xem trang 1079, bắt đầu từ hàng thứ nhất. Cần tu kiên trì đệ tứ thập lục. Nghĩa là: phẩm 46, xin tu kiên trì. Trong phẩm kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò lưu thông, căn dặn hộ trì vô thượng thâm pháp. Vô thượng thâm pháp thì khó gặp. Mời xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc: chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp, thập lực vô úy, vô ngại vô trước, thầm thâm chi pháp, cập Ba La Mật Đẳng Bồ Tát chi pháp, phi dị khả ngộ, năng thuyết pháp nhân, diệt nan khai thị, kiên cố thâm tính, thời diệt nan tan. Nghĩa là: Phật bảo Di Lặc, pháp vô thượng của chư Phật Như Lai như thập lực vô úy, pháp vô ngại vô trước, thầm thâm và các pháp của Bồ Tát như Ba La Mật, vân vân, chẳng thể dễ gặp. Người có khả năng thuyết pháp cũng khó khai thị, tinh sâu kiên cố thời cũng khó gặp gỡ. Trong kinh đã nói: vô thượng thâm pháp hiếm có. Khai kinh kệ có nói rằng Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, Lời nói này là thật, không phải là giả. Chúng ta đã gặp được rồi, là vô cùng may mắn. Mời xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn đầu trong phẩm này, chúng ta vừa mới đọc đoạn kinh văn này. Đoạn đầu trong phẩm là lời phó chúc hộ trì kinh này. Vô thượng chi pháp là Như Vãng Sanh Luận chú đã viết. Vô thượng là đạo này cùng tột lý, tận triệt tánh, không còn gì cao hơn nữa. Chữ quá là vượt qua, chữ thượng là nâng cao thêm một tầng, thì không có nữa. Đây là cao nhất của tất cả pháp rồi. Vô thượng pháp là Niết Bàn, là Đại Bát Niết Bàn. Trong Trí Độ Luận nói, vì thế biết là không có pháp nào hơn được Niết Bàn. Tất cả pháp mà Phật đã nói thì Niết Bàn là giảng đến rốt ráo viên mãn. Thập lực là 10 loại lực dụng của tất cả Như Lai. Là đại đức đại năng. Tiếp theo, giải thích cho chữ thập lực. Ở trong chú giải này, tất thảy đều có, rất hoàn chỉnh. Đoạn thứ nhất, một là giác thị xứ phi xứ trí lực. Xứ ở đây nghĩa là đạo lý. Đạo lý của tri vật. Đạo lý và không đạo lý. Đây là điều thứ nhất. Đối với người bình thường chúng ta mà nói là khó. Chúng ta đối với đạo lý của tất cả pháp đều là mê mờ. Mười lực này thực tế mà nói là tất cả chúng sanh vốn dĩ đều có, tự tánh vốn đầy đủ. Chúng ta đã mê mất tự tánh nên năng lực của mười lực dụng này không hiện ra được, không khởi tác dụng được. Có thể thấy được quan hệ mê ngộ rất quan trọng. Học Phật là học điều gì? Chính là cần học khai ngộ, khôi phục năng lực tự tánh vốn có. Vậy thì đúng rồi. Vậy nên chúng ta từ cổ đại Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được, Ngài biểu diễn ra cho chúng ta. Hy vọng chúng ta thấy được những biểu diễn đó. Đối với đức năng trí huệ vốn đầy đủ của bản thân, vô lượng vô biên, không hoài nghi nữa. Như vậy là tốt. Nếu như hoài nghi, đó là Phật có, còn chúng ta là phàm phu thì làm sao có được? Quan niệm này sai rồi. Quan niệm này khiến cho trí huệ đức năng tự tánh vốn có của chúng ta không thể hiện ra. Cho nên tâm thanh tịnh, tự tánh nhất định phải hồi phục. Phương pháp của Phật dùng là giới định huệ. Huệ là vốn có. Làm sao để tìm ra huệ? Phải tu định. Tu định thế nào? Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước, chính là đại định. Chúng ta thấy sắc, thấy được tỏ tường, nghe âm thanh cũng nghe được rõ ràng. Đó đều là trí huệ bát nhã của tự tánh. Chúng ta nhìn không tỏ, nghe không rõ, đây chính là xảy ra chướng ngại. Điều gì chướng ngại? Phiền não. Vô minh phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Tu hành thì không tu gì khác, chỉ là buông bỏ phiền não mà thôi. Chúng ta mắt thấy sắc, nhìn thấy rõ ràng, nhưng không để trong tâm thì đúng rồi. Không để trong tâm chính là đã buông xuống rồi. Trí huệ liền mở ra. Nếu để trong tâm sẽ làm chướng ngại trí huệ. Quý vị thấy kẻ phàm phu nhìn sắc, nghe âm thanh đều là khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Bốn loại phiền não lớn đồng thời khởi lên. Vậy nên trí huệ đức năng bát nhã trong tự tánh không thể hiện ra. Giới định huệ là tự tánh vốn có, tất cả đều không thể hiện ra là sai rồi. Tu hành thực sự chính là sáu căn rèn luyện trong sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm, đây là Phật. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đây là Bồ Tát. Còn có phân biệt, không có chấp trước, đây là A-la-hán. Phật giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, xúc giác của thân, ý niệm của ý, vọng tưởng, vọng niệm, sáu căn tiếp xúc sáu trần, có vọng tưởng phân biệt chấp trước là phàm phu. Phàm phu trong sáu đường. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật Đà. Còn có chấp trước, chính là phàm phu. Chấp trước có thiện có ác. Thiện là chiêu cảm ba đường thiện, ác sẽ rơi vào ba đường ác. Phật là dùng lời nói đơn giản nhất để nói ra điều đó, để chúng ta ghi nhớ thật kỹ. Thực sự dụng công chính là nhìn sắc, nghe âm thanh mà không liên quan gì, không việc gì, không để ở trong tâm là đúng rồi. Lời nói ra được dễ dàng, nhưng mấy ai có thể làm? Tôi đã học hơn. Sáu mươi năm rồi. Có làm được không? Chưa làm được. Không khởi tâm động niệm thì làm không được. phân biệt chấp trước vẫn còn một chút chút như thế. Chỉ là một phần mười thôi. Không triệt để, không hoàn toàn, vẫn là không được thọ dụng. Nhưng chúng ta gặp được pháp môn này thật là hoan hỷ vô lượng. Biết được điều gì chúng ta làm không được loại công phu đó, vẫn có một lối thoát, chính là tín nguyện trì danh vãng sanh đến thế giới cực lạc. Cũng chính là nói hoàn cảnh thế giới này của chúng ta tu hành rất khó khăn, còn hoàn cảnh của thế giới cực lạc kia tu hành rất dễ. Điều đầu tiên là thọ mạng rất dài. Phật vô lượng thọ, mỗi một người vãng sanh đều vô lượng thọ giống như Phật. Thọ mạng dài, có thời gian, học tốt, có thầy tốt. Thời đại này của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật không tại thế nữa rồi. Phật tại thế đến nay, phương pháp tính của người Trung Hoa xưa là hơn 3.000 năm rồi. Người ngoại quốc nói rằng 2.500 năm. Rốt cuộc cách nói nào chính xác? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong Tình Tu Tiệt Yếu Báo Ân Đàn đã nói rất rõ ràng. Bộ sách Tình Tu Tiệt Yếu Báo Ân Đàn này là bộ mà Niệm Lão trước tác sau cùng. Toàn bộ nội dung là giảng giải về Phật Pháp, có thể đem thành Phật học khái luận để xem. Sau khi quý vị xem xong đều hiểu rõ đối với toàn bộ Phật Pháp. Phần tài liệu này quá tốt rồi. Phật Pháp rõ ràng rồi. Là rõ ràng về điều gì? Chúng ta hạ thủ thế nào? Tu hành ra sao? Để đạt đến nguyện vọng của chúng ta. Nguyện vọng của chúng ta không muốn lại làm sinh tử luân hồi nữa. Điều này mọi người đã được làm rõ ràng rồi. Luân hồi không phải việc tốt. Làm sao có thể đủ để thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, thành tựu con đường vô thượng? Chúng ta chỉ có một con đường đi thông, bảo đảm quý vị đi được thông. Cách bảo đảm thế nào? Bộ kinh này chính là sách bảo đảm. Bộ kinh này vì ai mà nói? Chính mình phải trực tiếp đảm đương. Phật Thích Ca Mâu Ni chuyên môn vì chúng ta mà nói. Tôi chỉ cần nương vào tất cả lý sự mà bộ kinh này đã nói, y giáo phụng hành, thì quả báo nhất định sẽ hiện ra, tuyệt đối sẽ không phụ lòng quý vị. Điều này quan trọng. Niệm Lão rất từ bi. Chú giải đoạn này rất tỉ mỉ. Trước tiên nói thập lực. Một là giác, thị, xứ, phi xứ. Xứ, xứ nghĩa là đạo lý. Trí lực, biết được đạo lý và phi đạo lý của vật. Trí vật, vật là vạn vật. Không gian vũ trụ, vạn sự vạn vật. Rốt cuộc quay về điều gì? Nhà khoa học đều đang nghiên cứu, cũng có thành quả tương đương, nhưng nói chưa viên mãn đạo lý. Tại sao không viên mãn? Bởi họ chưa kiến tánh. Thấy tánh thì nói sẽ viên mãn. Tại sao vậy? Huệ Năng đại sư nói với chúng ta: nào ngờ tự tánh có thể sinh vạn pháp. Vạn pháp này đến như thế nào? Tại sao có vạn vật này? Chỉ cần kiến tánh thì quý vị sẽ đều hiểu rõ. Thấy tánh là thành Phật rồi. Thành Phật mới rõ ràng. Bồ Tát tuy rõ ràng nhưng chưa viên mãn. Lại biết nhân duyên, quả báo của tất cả chúng sanh. Nghiệp của làm thiện được báo vui, nhân quả phù hợp nhau thì gọi là thị xứ. Quả báo gì, vì nguyên nhân gì, quý vị thật sự biết, biết chính xác. Đây gọi là thị xứ. Đó là giảng về nhân quả báo ứng. Toàn bộ vũ trụ không rời được nhân quả báo ứng. Vạn sự vạn vật nhất định có nhân trước, quả sau. Vì vậy phải nhớ, làm việc thiện được thiện báo, làm việc ác bị ác báo. Đây là nhân quả tương khế. Đó gọi là thị xứ. Tạo nghiệp ác lại cầu quả vui thì nhân quả trái nghịch nhau, nên là phi xứ. Tạo ác quyết định được ác báo, làm việc thiện quyết định được kết quả thiện. Nhân quả tương ứng, nhân quả quyết định không tương phản. Nhân quả trái ngược là phi xứ. Không có đạo lý này. Như nói chẳng có lẽ ấy, phi xứ chính là chẳng có lẽ ấy. Đây là loại đầu tiên. Đối với toàn bộ vũ trụ, nhân trước quả sau đều rõ ràng. Điều thứ hai là nghiệp trí lực. Trí lực biết nhân quả nghiệp báo ba đời của hết thảy chúng sanh, là thiện hay là bất thiện, hữu lậu hay là vô lậu, Phật đều biết hết. Vì vậy gặp được Phật, gặp được thiện tri thức thật sự, là minh tâm kiến tánh rồi. Lời của quý ngài nói là thật. Tại sao vậy? Bởi quý ngài có thập trí lực. Quý ngài không phải là phàm phu, chúng ta thì không có. Tôi nói câu nói này để nhắc nhở quý đồng tu. Ở thế gian này hiện tại vẫn có người như vậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là như vậy. Ngài đã đi 4 năm trước rồi. Cách chúng ta gần nhất, tuy rằng đã đi rồi, nhưng tín đồ của ngài không ít. Người học Phật theo ngài rất nhiều. Ngài dạy người như thế nào? Tất cả những gì ngài dạy, lời ngài giảng, tất cả những gì ngài dạy là phương pháp tu hành. Là làm việc thiện nhất định có thiện quả. Dù ngài không biết chữ, chưa từng đi học, tôi thường nói với quý vị, cảnh giới của lão hòa thượng là bình đẳng với đại sư Huệ Năng. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngài đã dùng phương pháp gì? Một câu A Di Đà Phật niệm 92 năm. 92 năm một câu Phật hiệu không bị gián đoạn. Tâm ngài đã định, cả đời không niệm qua một bộ kinh, cũng không nghe qua một lần giảng kinh. Ngài tu điều gì? Chính là một câu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Tin rằng thế giới cực lạc thật có, tin rằng A Di Đà Phật thật có, đến thế giới cực lạc để thân gần A Di Đà Phật là nguyện vọng của ngài. Ngài thành công rồi, thực sự đi rồi. Tướng lành khi đi vô cùng hiếm có. Những điều ngài giảng cho chúng ta không phải là phóng đại, không phải là bị đặt. Ngài nhiều lần thấy A Di Đà Phật. Cũng cầu A Di Đà Phật dẫn ngài đến thế giới cực lạc. Phật nói với ngài rất để ý mỗi người đến núi thăm ngài có mang theo sách không? Đương nhiên không có ai mang theo sách. Tại sao? Bởi lão hòa thượng không biết chữ, làm sao lại mang sách cho ngài được? Bốn năm trước, thực sự có một Phật tử mang quyển sách này lên núi. Ngài vừa nhìn thấy quyển sách liền hỏi anh ta, đây là sách gì? Anh ta nói với lão hòa thượng, quyển sách này gọi là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng Tán Tăng. Lão hòa thượng nghe được vô cùng vui mừng, vui vẻ hết sức, về đến liêu phòng mặc áo đắp y, chủ động yêu cầu chụp cho ngài một bức ảnh. Bức ảnh này treo bên cạnh chúng ta. Sau 3 ngày thì đi rồi, không sanh bệnh. Thời gian đi vào lúc nửa đêm. Có rất nhiều người nói với ngài, lão hòa thượng biết trước lúc đi. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba, định trí lực. Trí lực biết các thiền định, giải thoát tam muội. Tham thiền là một loại phương pháp tu hành Phật giáo. có loại trí huệ này thì biết định công của quý vị càng hay sao? Biết trí huệ của quý vị thông suốt nhiều hay ít? Trí huệ trong tự tánh thông suốt ra bao nhiêu? Phần nhiều hay là phần nhỏ? Viên mãn hay là chưa viên mãn? Loại trí huệ này gọi là trí lực giải thoát tam muội. Đây là loại thứ ba. Loại thứ bốn là căn trí lực, biết các căn tánh của chúng sanh là thượng hay hạ, giáo hóa tùy theo căn cơ. Vì vậy, đủ hay không đủ, loại năng lực này quan hệ rất lớn đối với tự hành hóa tha. Giống như lão hòa thượng Hải Hiền, 10 loại trí ngài đều có, đều đủ. Nên giáo hóa chúng sanh khế cơ, ngài tự mình thành tựu pháp môn này, thành tựu vô thượng đạo.